This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần, và từ phòng vi âm Hạnh Dung gửi lời kính chào đến anh Minh. Nay anh khỏe không anh? Thời tiết trên đó làm sao anh?
Chào cô Dung, thời tiết cũng bình thường. Cô hôm tuần trước thì cái vẻ mát mẻ, nay thì cũng nóng lợi. Dạ. Nhưng mà nay cũng vẫn còn hè mà.
Ủa còn hè sao? Hạnh Dung nghĩ là nó bắt đầu nó mát trở lại rồi thưa anh. Nhưng mà thật sự thì ra
nó,
thì
nó mát như hôm tuần trước thì mình cứ tưởng tượng bởi vì sáng 65 mà chiều thì 83.
Dạ.
Nay lại lần bước lên tới 9 mấy phải không?
Dạ vâng, nhưng đúng rồi.
Tới 21 tháng 9 mới vào thu rồi cô.
Ồ vậy á, 21 tháng 9. Trời ơi, Hạnh Dung với công nhận anh Minh hay nha. Biết được ngày vô mùa thu luôn. Cái đó là Hạnh Dung chịu thua luôn. Chị biết nhìn vô thời tiết chứ không có hiểu. Không thể nào mà nhớ chính xác là ô, ngày đó sẽ bắt đầu vô thu. Bái phục anh Minh. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh Minh, là cái một bản tin á mà Hạnh Dung không bao bây giờ muốn đề cập á đó. Vì từ cái ngày mà đến định cư ở Hoa Kỳ cho tới nay, chính trường Hoa Kỳ không bao giờ xảy ra như vậy, mà gần như là chỉ nghe xảy ra ở quốc gia nào đó, nhất là các quốc gia ở Phi Châu. Vậy mà chỉ có 3 năm rưỡi cầm quyền của chính quyền Joe Biden và Kamala Harris, thì tư pháp hóa, chính trị, ngự trị và cuối cùng là bạo lực chính trị. Vậy thì nước Mỹ sẽ đi về đâu đây anh Minh? Chiều Chủ nhật ngày 15 tháng 9 hôm qua đó, một âm mưu ám sát cựu Tổng thống Trump lần thứ hai lại xảy ra tại West Palm Beach, Florida, khi mà cựu Tổng thống Trump đang chơi golf với người bạn. Nhưng mà nhờ toán mật vụ bảo vệ cựu Tổng thống Trump phản ứng nhanh chóng nên không chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Xin anh cho biết và nhận định sự kiện này như thế nào vậy thưa anh?
Đúng như cô nói, đây là điều mà đáng chú ý, cần phải phân tích và tìm hiểu nguyên nhân nào đưa đến vấn nạn này cho đất nước Hoa Kỳ như hiện nay.
Dạ.
Chuyện biểu tình ôn hòa tới thành bạo động thường xuyên xảy ra do những gì tranh chấp bất đồng, nhưng chưa thấy từng vụ mà ám sát ứng cử viên đảng đối lập như trên chiến trường Hoa Kỳ hiện nay, nhất là từ khi mà chúng ta đến định cư từ năm, nhất là anh đó, như cộng đồng Việt Nam là từ năm 1975 đến nay, cũng chưa bao giờ thấy một tổng thống đảng Dân Chủ nào khi nhậm chức mà bị đảng đối lập huy động nhiều ngàn người để biểu tình chống lại giống như là tổng thống Trump, như giữa tháng 1 năm 1916 đến tháng Giêng 1997, vụ tổng thống Trump vừa được tuyên bố đắc cử thì đảng Dân Chủ đã huy động hàng chục ngàn người biểu tình, tổ chức biểu tình khắp nơi ở trên các tiểu bang mà thuộc đảng Dân Chủ quản trị. Nào là tuyên bố là gian lận bầu cử, liên hệ với Nga, dân dân dân, rồi liên tục suốt nhiệm kỳ thì bị đảng Dân Chủ dàn dựng tin giả để làm tình làm tội, thách tội Tổng thống Trump. Kể cả khi ông còn tại chức, bởi vì cựu Tổng thống Trump là người Mỹ đầu tiên không nằm trong luồng truyền thống chính trị của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, mà lại quyết tâm đòi tác cạn đầm lầy Washington DC. Thành ra ông trở thành kẻ thù của những thế lực tham nhũng trên chính trường Hoa Kỳ, mà chúng ta thấy ông bị tấn công liên tục từ trước đến nay. Thì cái cuộc mà ám sát hụt ngày 3 tháng 7 2024 tại Buster Pennsylvania cho tới nay vẫn chưa tìm ra tổ chức nào đứng sau lưng, có nghĩa là chính quyền Joe Biden và đảng chủ không dính líu đến. Thấy không? Rồi ngày hôm qua chiều chủ nhật ngày 16 tháng 7 là xảy ra vụ ám sát khác nữa. Tại sao vậy? Vậy có phải có một thế lực muốn chuyện này xảy ra như vậy? Vậy đó là ai? Thì theo cái dân biểu Tim Burchett của Tennessee nói, cánh tả vừa mới tăng cường màn thủy tinh Vitriot của họ. Vấn đề bạn đã có một cơ quan bật vụ, ít nhất theo ý kiến của tôi, và trong mắt công chúng bị xâm phạm và thiếu khả năng lãnh đạo. Các bạn có những đặc vụ dũng cảm trên mặt đất rõ ràng. Một người đã thực hiện cú sốc đó, nhưng tại sao trên thế giới lại có bất cứ nơi đâu gần như chu di cơ điều này? Tầm nhìn chúng ta nói rằng nằm ngoài tầm nhìn của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải có một số câu trả lời. Tôi không nghĩ rằng chúng ta được chúng có nằm trong chính quyền, nhưng hy vọng dưới thời chính quyền của Trump sẽ làm sạch ổ chuột này. Ý tôi là chúng ta phải thông qua những bộ phận này như răng, và thông qua anh trai Richman, thì cái câu mà nói này đó, anh không nắm dẫn cái ý nghĩa nó như thế nào, chưa coi kỹ. Thì dạ, chúng ta có thể chịu được điều này không? Thì anh cũng có đọc trên cái những cái comment ở trên Too Social, cho rằng là Bộ An ninh Nội địa FBI mới hiểu rõ đường đi nước bước của Tổng thống Trump để lo vấn đề an ninh. Nhưng tại sao hung thủ Sal Raymond lại biết Tổng thống Trump đang chơi góp mà đến tấn công? Đây cũng là một câu hỏi đáng đặt ra.
Dạ.
Yeah. Cơ quan nắm vững lịch trình làm việc của cơ viên Tổng thống Trump, thì đó là những cái điều mà ông cũng đặt ra ha.
Dạ.
Thì ngoài ra còn có một số nhà nhận định cánh hữu mà anh đọc tên Too Social và X cho rằng tổ chức chủ mưu các cuộc ám sát của Tổng thống Trump là những lời kích động của nhân vật cực tả và cấp lãnh đạo đảng Dân Chủ trong thời gian qua. Trong suốt mấy ngày đại hội đảng Dân Chủ ở Chicago, gần như các nhân vật lãnh đạo đảng Dân Chủ đều lên diễn đàn thay vì đưa ra đường lối chính sách mà họ phải làm cho dân tộc của đất nước Hoa Kỳ, đã cho cử tri nêu rõ. Nhưng mà chỉ nghe toàn những lời tấn công của Tổng thống Trump, nào là độc tài, là những độc tài người phá hoại nền dân chủ. Muốn bảo vệ nền dân chủ Hoa Kỳ, đã cần phải loại bỏ Donald Trump, dân dân đều là xuyên tạc chụp mũ Trump. Đó là những điều mà những kẻ thiếu suy nghĩ, nhẹ dạ tới thành cực đoan quá, mà những kẻ điên khùng này nghĩ rằng phải giết Tổng thống Trump mới cứu được nước Mỹ. Thì đó họ kết tội là những lời mà kích động một chụp ngũ Tổng thống Trump của cái những người anh vừa nêu đó là người chịu trách nhiệm cho những cái hành khùng điên mà ám sát này, làm bạo lực này. Đó là hành thử họ nói rằng tâm câu nhân luận họ nói đó, là mặc dầu tin thực tế họ chưa tìm thấy thế nào mà đưa sau đó, nhưng mà họ thấy gián tiếp rằng là coi như những người đã đả dân chủ là những người mà kích động để tạo nên bạo lực đó.
Dạ. Yeah. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, thưa anh, thì và bây giờ mình trở lại nói về cái vấn đề mà cái vụ mà tranh luận của bà Harris với lại cựu tổng thống á, cái màn tranh luận có hôm 10 tháng 9 đó anh, của bà Harris được đánh giá là thành công, nhưng mà ban quản lý chiến dịch của bà nói rằng vị phó tổng thống sẵn sàng tranh luận tiếp. Thì cựu tổng thống nhấn mạnh rằng bà Harris nên tập trung vào những điều bà đáng lẽ đã làm trong gần 4 năm qua. Thì theo khảo sát ngay sau tranh luận thì đa số người xem đánh giá là bà Harris thể hiện tốt hơn ông Trump. Khảo sát của YouGov cũng cho thấy 54% người trả lời nói là bà Harris thắng, trong khi 31% nói là ông Trump thắng. Thì cuộc đối đầu hôm 10 tháng 9 thu hút được 67,1 triệu người xem trên truyền hình. Vậy thì anh nhận xét thế nào về cái cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris hả thưa anh? Chà, cái này cũng nghe nhiều tin chung quanh quá, thành ra cũng chưa có biết nó thực hư ra sao. Xin mời anh cho Hạnh Dung biết giới.
Dạ. Thì rất tiếc vì cái cuộc tranh luận nó xảy ra hôm thứ ba tuần rồi cô ha.
Dạ.
Thì mà chương trình của hai anh em mình đó thì là nhà thứ hai.
Dạ vâng.
Đến hôm nay đó cũng là gần tuần lễ. Bởi vì chỉ trước những cái ngày mà tình rồi cũng chỉ trước không ngày thôi.
Dạ vâng.
Thì thôi về có thể, mặc dù anh biết nhiều người đã bình luận nói nhiều này, thì mà giờ chương trình đặt ra thì mình cũng để xin nó đào sâu vấn đề hơn. Trước hết thì theo nhận định chung của đại hội đa số,
dạ,
của đại đa số cho rằng cuộc tranh luận vừa rồi trên ABC News của là cựu tổng thống Trump đã phải tranh luận với ba người, gồm cả bà Kamala Harris và hai người điều hiệp viên là Lindsey Davis và David Mills. Đó, ngoài ra đa số nhận xét hai điều hiệp viên này đã không giữ đúng vai trò điều hợp vô tư công bình của mình, không chặn lời nói dối của bà Kamala Harris mà lại chặn lời nói đúng của ông Trump. Đó, thì đó là cái tổng quát ha. Thì theo câu hỏi của cô đặt ra cho rằng đa số người xem đánh giá là Harris đã có thể hiện tốt hơn Trump. Chắc là cô đọc các cuộc thăm dò của các cơ quan truyền thông kênh tả thôi. Vì cá nhân anh theo dõi cuộc vụ tranh luận hôm thứ ba tuần rồi đó.
Dạ.
Thì từ đầu tới cuối, nếu mà nói về một mà thể hiện của bà Harris mà theo người Mỹ gọi là body language đó, thì bà làm tốt hơn Trump thiệt. Thế đôi khi anh nhìn thấy bà coi như là liếc mắt đưa tình mỉm cười với ông Trump, thế là hay những cái nhún vai hay cái gương mặt mà thể hiện cười vui đồ kia, nghĩa là không có dù câu có. Thì đôi khi thì ông cũng như là như bà trong cái điểm này bà đã dùng hết kích tướng để đưa ông Trump đi chệch hướng ra khỏi chương trình, nhưng mà đa số ông Trump không mắc bẫy. Chỉ có câu hỏi bà hỏi tại sao cuộc rally của ông Trump tại bên chiên nha nửa chừng hàng ngàn người bỏ ra về, có là ông Trump ông trả lời câu hỏi này mà có vẻ hơi không hài lòng. Thì đáng lẽ ông phớt lờ câu hỏi này, không thèm trả lời bà để cho bà quê hơn là để trả lời. Nhưng hầu hết các đề tài trong cái cuộc tranh luận mà bà Kamala Harris đều nói dối, chụp mũ hoặc không trả lời được, như những trường hợp bà được giao trách nhiệm giải trình để ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp, bà làm không được. Cũng như bà Harris không có giải quyết cái vấn đề khi trả lời câu hỏi có phải bà có giải pháp nào để chấm dứt cuộc chiến của Do Thái và Hamas không, thì bà không có đưa giải pháp nào mà chỉ nói chung chung, kiểu như chẳng hạn giống như nói là dạ tôi ủng hộ việc mà Do Thái bị gì đó là tự vệ nên phải là yểm trợ này kia hay không đó để tỏ ra, còn kiểu như mấy Thái thì cũng muốn rằng là cái giải quyết làm sao mà để mà vấn đề mà những nạn nhân mà bị trong cuộc chiến tranh giảm thiểu đó, rồi giờ cái giải bà nghĩ là cần cái giải pháp đưa ra hai quốc gia trong một lãnh thổ để mà giải quyết cuộc xung đột này. Thì thật ra cái vụ mà giải pháp đó thì đã có thể đưa từ cái thời mà tổng thống Clinton đặng và dài đây không đó cũng giải quyết được, nó không, bởi vì nó không phù thiếu thực tế, nhất là tình trạng hiện nay, thành ra coi như câu hỏi bà nó không trả lời đúng. Ngoài ra ngay cái câu hỏi mà đầu tiên là nói bà về vấn đề mà nói bà có khai thác về cái đá phiến Brexit á, bà nói dối liền, bà nói là cho biết bà chưa bao giờ chủ trương cấm khai thác cái dầu đá phiến này, nhưng mà sau đó thì có những người đưa lên trong thời gian bà là vai trò bộ trưởng tư pháp California đã nộp đơn kiện chính quyền tổng thống Obama phải ngưng chương trình khai thác đá phiến ở bờ biển California. Bây giờ thì bà nói bà chưa bao giờ ủng hộ, thì đó là một cái điều mà thấy rõ rằng bà nói dối. Thì tóm lại đó thì bà Harris làm tốt mà người ta gọi là body language trong cuộc debate này, nhưng nội dung cuộc debate không có điểm nào mà thắng Trump. Thì theo cái việc khảo sát mà của cô nêu lên đó hen, thì đó thì anh thấy rằng là điều đó là không, nó không có đúng. Đó thì giờ hiện tại đó thì nếu mà đã theo cái những thăm dò của cánh tả thì cũng nên chúng ta còn cánh hữu đã nói những cái gì, thấy không?
Dạ.
Đó thì theo cái thăm dò của Newmark thì Trump thắng là 93%, còn Kamala Harris là chỉ 6%, còn GS Ben thì thắng 64%, Trump thắng 64%, Kamala Harris 36%, còn Inside Paper thì Donald Trump thắng 76%, Kamala Harris thắng 13%, còn 9% thì not sure.
Trời
còn Leader Report thì Trump thắng 91%, Harris thắng 9%, còn Politico thì Trump thắng 57%, Harris thắng 32%, người khác là 11%, rồi Daily Caller thì Trump thắng 73%, Harris 8%, còn Moderate là chân 2 mà điều kiện biên là 19%, còn Wall Street Silver thì Donald Trump thắng 83%, Harris 17%, thì vậy thì nói cho rằng Harris thắng thì tại sao đảng Dân Chủ, còn đây mình nhận định riêng của anh em mình á, thì cho rằng Harris thắng thì tại sao đảng Dân Chủ lại yêu cầu debate thêm lần nữa, mặc dù trước đó tổng thống Trump trước khi đề mà debate cái đề nghị là ngoài cuộc debate trên đài ABC News này á thì nên thêm 2 lần nữa, nhưng mà lúc đó Kamala Harris từ chối. Thì mặc dầu truyền thông trên tả thổi phồng là thắng như cô đã nói ra, nhưng mà tại sao đảng Dân Chủ lại thì lại muốn một lần nữa? Có phải chân là họ thấy rằng là mặc dầu báo chí là nó định nọt, nó nói vậy, nhưng mà họ nhìn thực chất để tên cử thi nhìn tên cuộc debate rồi thấy rõ rằng là Cambridge là thua, thế không nên họ mới đề nghị debate lần nữa, thì đó là cái điều mà do anh nhận định.
Với lại thưa anh, Hành Dung cũng nghe những cái bản tin bên lề nữa nói rằng là lúc đó đó tại vì cựu tổng thống cũng rất là bình tĩnh, tại là người mà đã từng đứng trước công chúng nói một cách rất là bình tĩnh và đã có chính sách đàng hoàng, mà ông nghe những lời nói là ông một chọi ba. Ông cựu trong số 1-3, nhưng mà ông cũng rất là bình tĩnh và ông đưa có những cái đường lối chính sách đàng hoàng. Vậy mà không hiểu tại sao mà tụi truyền thông cánh tả nó cứ thổi phồng như vậy. Thành ra đó là nguyên nhân theo Hành Dung nghĩ đó nha. Cựu tổng thống rất là nguy hiểm, thành ra mới xảy ra vừa rồi cái vụ ám sát hụt lần thứ 2. Có vậy không anh?
Đúng rồi, thì bởi sợ cái
lãnh chủ sợ. Dạ, họ sợ. Dạ, đúng rồi. Thì bởi vậy thì thôi, nó có nguyên nhân của nó, họ muốn nói gì họ nói ha, nhưng mình wait and see, đúng không anh? Cái chờ đi. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Thì trong những cái tuần gần đây đó, Ukraine nhiều lần kêu gọi phương Tây cởi trói để Kiev dùng vũ khí viện trợ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, thì tuy nhiên Hoa Kỳ và phương Tây vẫn tỏ ra chần chừ với lời kêu gọi của Ukraine, do lo ngại sẽ làm leo thang căng thẳng với Nga, một trong những cường quốc hạt nhân hàng đầu. Thì trong khi đó đó, Moscow cảnh báo hậu quả nếu Ukraine bắn vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ vào lãnh thổ Nga, thì Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp nếu các kế hoạch leo thang xung đột Ukraine của họ thành hiện thực. Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov cho biết, ông Trump thì ông tuyên bố nếu đắc cử, ông có cách giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine. Thì theo anh nhận định tình hình như thế nào hả anh?
Thì bởi vì cũng như những lần bình luận trước của anh em mình ha.
Dạ.
Vì ông nói Nga chỉ dùng cái tâm lý chiến mà thôi.
Tùng lâm lý chiến, vâng.
Trước đây cô nhớ là Nga đã hăm dọa sẵn sàng dùng võ khí nguyên tử để bảo vệ lãnh thổ, kể cả lãnh thổ mà họ đang chiếm giữ, trong đó có bán đảo Crimea.
Dạ.
Nhưng mà khi Ukraine dùng vũ khí của NATO tấn công rồi dùng cược của lãnh thổ Nga, chiếm gần 100 ngôi làng định cư mà và hơn 500 dặm vuông, thì Nga vẫn lờ đi không nhắc đến cái làn ranh đỏ nguyên tử mà họ từng đặt ra. Thấy không?
Dạ.
Thì bây giờ thì Nga lại hăm he đe dọa Hoa Kỳ và đồng minh, nếu mà chấp thuận cho Ukraine bắn vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ vào lãnh thổ Nga là tuyên chiến với Nga. Vậy Putin và chính quyền Nga có dám sử dụng vũ khí nguyên tử hay không?
Dạ.
Chắc chắn đối với anh thì chắc chắn là không. Đó, thì trong suốt cái cuộc chiến, Hoa Kỳ và các đồng minh đã tìm cách cân bằng giữa việc cung cấp cho Ukraine vũ khí mà nước này cần để tự vệ, trong khi tránh mọi động thái có thể coi là khiêu khích dẫn đến sự tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Nhưng có vẻ như hoạt động hành lang của Kiev thì đã thuyết phục được nhiều nhà ngoại giao, cũng như là những cái chuyện mà Nga tuyên bố hăm dọa, nhưng mà khi vượt qua làn ranh đỏ họ cũng lờ đi, họ không nhắc tới.
Dạ.
Đó thì mọi người phương Tây đều họ cẩn thận, nhưng mà không được chờ thướng. Nhưng mà Hoa Kỳ vẫn còn miễn cưỡng, thì Anh Quốc đã cố gắng trở thành cầu nối giữa Washington đốn và Kiev. Thì giữa Hoa Kỳ và Anh đã có rất là nhiều ấn tượng, với các bộ trưởng quốc phòng đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm thứ Sáu tuần trước. Khi đó thì giám đốc CIA Bill Burr và cùng một sự kiện chung với giám đốc M16 Richard Moore vào hôm thứ Bảy. Khi đó cùng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và chuyến đi của Lam Mai là bộ trưởng của Anh Quốc đã cũng đến Kiev để gặp Tổng thống Ukraine hôm thứ Tư tuần rồi. Thì một yếu tố dẫn đến thay đổi đó thì áp lực của Ukraine đang phải đối mặt với tuyến đầu và nó lo về mùa đông khó khăn sắp tới. Cuộc xâm lược xuyên biên giới bất ngờ của Ukraine này đã định hình lại để suy nghĩ và sử dụng vũ khí trên đất Nga, và đóng vai trò một lời nhắc nhở rằng Ukraine đã có hiệu quả khi thay đổi cái động lực mà sử dụng vũ khí đó. Đó là những cái điều mà người ta để nêu lên những cái diễn tiến mà chúng ta thấy. Thì mặc dù là Nga đã cảnh cáo tại Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu rồi á, thì cho rằng là nếu cho phép Ukraine bắn quả tiễn sâu vào lãnh thổ Nga sẽ biến NATO thành một lực lượng trực tiếp tham gia vào các hành động thù địch chống lại cường quốc hạt nhân. Tổng thống Putin đe dọa cho trả đũa và cáo buộc Hoa Kỳ và các quốc gia châu tham gia tại thực tế vào cuộc xung đột, với lập luận rằng nhiệm vụ điều khiển hệ thống quả tiễn do phương Tây cung cấp về cơ bản chỉ có thể do quân nhân của NATO tham gia, chứ người Ukraine không có nghe là sử dụng được việc này.
Dạ.
Đó là gián tiếp là nói vậy, nếu mà giờ có đó là chính là bên NATO trực tiếp. Nhưng mà cái phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc mà về an ninh đó, John Kirby cho biết không xác rằng Hoa Kỳ coi lời đe dọa như vậy là nghiêm trọng, nhưng thừa nhận không có gì mới mẻ trong lời hăm he của Putin trước đây.
Dạ.
Còn dân biểu của Dân Chủ Hoa Kỳ, ông Jackson Crow, một thành viên trong Ủy ban Tình báo và Ngoại giao viện, thì cho biết rằng lực lượng Nga không đủ sức mạnh để tiến hành một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn.
À, như vậy là nói một cách gián tiếp là ông nói cho hùng hổ lên, nhưng mà sức mạnh của ông cũng không có như những lời gì ông nói à.
Đúng rồi, ngay là những tình báo của nói đó thì ông dân biểu này ông cũng nói tin rằng dù có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Putin muốn gây chiến NATO, ông nói chuyện với cái Reuters đó cho rằng Nga chỉ mất nhiều người thì sẽ tăng Ukraine. Ngược lại, tôi nghĩ rằng ông đang cố tránh cuộc đối đầu như NATO hơn là sự âm e.
Dạ, dạ vâng. Đó. Nếu ông cứ hâm he là cứ hạt nhân, ông làm như là có mình nước ông có hạt nhân à, ông mà bắn thử cái coi mà nhiều nước sẽ nhiều cái hạt nhân bay ra coi như banh ta lông cái trái đất này luôn, thì ông cũng tiêu luôn chứ, ông có đâu có làm tổng thống nước Nga được nữa đâu, đúng không? Cũng ai cũng phải về chừng hết trơn chứ, cứ hâm chi vậy trời, càng hâm là càng bị hố, hình dung nghĩ vậy.
Đó, thì theo anh nó nghĩ là Hoa Kỳ là trước sau thì họ cũng bật đèn xanh thôi, bởi vì có cuộc họp giữa cái thủ tướng Anh với tổng thống Biden hôm thứ Sáu rồi đó cô.
Dạ.
Đó,
dạ vâng.
Sáu rồi đó, thì để mà giải quyết vấn đề đó thì Pháp bên đã buộc tin mới nhất vì cái Pháp có cái loại quả tiễn là SCALP đó, nó cũng giống như là tôm Shadow của Hoa Kỳ và Anh Quốc vậy, cái khả năng vậy đó. Nếu nói là ở cần thì Pháp cũng sẽ cho Ukraine sử dụng loại đó mà không cần xin phép của Washington gì hết.
Yeah.
Đó là những cái điều mà thấy rõ rằng là đồng minh NATO đều có cách thuận muốn cho sử dụng, chỉ còn Hoa Kỳ thôi.
Yeah.
Thành thử là trước sau Hoa Kỳ cũng cho phép thôi cơ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ những lời nhận định vừa rồi. Thì thưa anh, là anh cái nghĩ gì về lời tuyên bố của ông Đức Giáo Hoàng Francis gần đây đã gây chú ý khi mà chỉ trích cả Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, mô tả chính sách của hai ứng cử viên Tổng thống là chống lại sự sống. Thì ông chỉ ra rằng lập luận của Trump về vấn đề nhập cư và sự ủng hộ của Harris đối với quyền phá thai đều đi ngược lại các giá trị của sự sống, kêu gọi người Công giáo hay bỏ phiếu cho cái ác ít hơn. Thì trong cuộc bầu cử sắp tới, xin anh phân tích và nhận định lời phát biểu của Đức Giáo Hoàng Francis. Và trước khi anh nói cho Hạnh Dung có một cái ý kiến, sau khi mà ông Đức Giáo Hoàng này nè, ông nói như vậy có nghĩa là ông nói theo cái kiểu của một người là có tín ngưỡng cao, đứng đầu của đạo Thiên Chúa. Thì nếu mà nói là ông Trump nói về vấn đề nhập cư không cho người ta vô là coi như cũng không vô nhân đạo, còn mà ủng hộ bà Harris quyền phá thai thì coi như là cũng là ác. Vậy thì cái ác ít hơn, hai cái cũng đều ác, thì ông nói là cái ác ít hơn, dạ phải không anh?
Đúng rồi, coi thì tôi đẩy ổng cũng nói kiểu là hai nhưng mà nhắc tiếp thôi ha.
Dạ.
Thì đối với người Thiên Chúa giáo bảo thủ á,
dạ,
thì hình như đa số đánh giá hoài nghi về cái Đức Giáo Hoàng là người có khuynh hướng thiên tả và có những lời tuyên bố ha, hành động gây tranh cãi trong quá khứ.
Ồ, dạ.
Nhất là họ bất mãn hành động hôn chân nhà lãnh đạo độc tài ở Nam Sudan của Đức Giáo Hoàng tháng 4 năm 1919. Mặc dù cử chỉ này được coi là rộng rãi là biểu tượng sự mạnh mẽ của sự kiêm nhường và lời kêu gọi hòa bình, nhưng nó không nhận được sự phản ứng trái chiều của giới bảo thủ. Một số người Công giáo bảo thủ cảm thấy rằng hành động như vậy là quá cực đoan, không phù hợp với hành vi truyền thống của Giáo Hoàng. Hôm nay Đức Giáo Hoàng đưa ra những lời phát biểu nói trong cuộc họp báo trên phi cơ mà Giáo Hoàng trở về Vatican sau 12 ngày thăm viếng ở Quá Châu. Thì Đức Giáo Hoàng đã bình luận, cô nêu lên đó thì anh thấy đó, thì cái câu nói của ông nói rằng này là rõ ràng là việc đuổi người di cư, từ chối người dư khả năng làm việc mà không chào đón người di cư, đó là một tội lỗi nghiêm trọng. Còn phá thai dù bạn có thích từ này hay không thì vẫn là một vụ giết người, đó là một vụ ám sát và chúng ta nên làm rõ điều này. Người ta phải lựa chọn cái ít tệ hơn trong cái hai cái tệ, ai là cái ít tệ hơn trong hai cái tệ, quý bà con tự lựa chọn. Thì ông kia nói vậy, mọi người có lương tâm suy nghĩ về điều này nên thực hiện nó. Thì mặc dù lời nói hàng hai không kích lượng dứt khoát để mà cử tri nào đó, thì nhưng mà cũng chúng ta cũng thấy rõ rằng là Đức Giáo Hoàng muốn ủng hộ ông Trump. Đó mình thấy rất là rõ ha.
Dạ.
Là khuyên ông Trump, nhưng mà cái quan điểm đối với Đức Hoàng đó, thì ông thật sự ông không nắm vững giữa vấn đề mà nhập cư bất hợp pháp và nhập cư hợp pháp. Thành thử ra mình tỷ chẳng hạn bên giáo hội thì cũng có cái giới luật của giáo hội, cô thấy không?
Dạ
thì
vâng.
Quốc gia cũng có hiến pháp và luật pháp của quốc gia.
Dạ.
Thì ví dụ giờ mỗi con chiên muốn mà trở thành một con chiên thì phải theo đúng cái tiêu chuẩn luật, phải học giáo lý rồi phải rửa tội. Thì giờ cái người mà vô muốn trở thành một người mà thường trú nhân Hoa Kỳ hay là công nhân Kỳ là cũng phải có giấy tờ hợp lệ để xin vào, chứ đâu phải để cho một cái vô nhập cư đại vô trong đó tất cả người ta đơn thì bất kể đó thì vô đâu thể chấp nhận được mà thành làm đó. Thì cái chỉ anh thấy chỉ cái điểm đó thì tại Đức Giáo Hoàng cái nhiều khi không nghiêm cứu kỹ, thì trên cái đó thì tóm lại thì dù muốn dù không đó thì chúng ta cũng cảm ơn Giáo Hoàng đã có phát biểu quan tâm đến bầu cử Hoa Kỳ cũng như gián tiếp ủng hộ trong Trump, thì chúng ta cũng rất là kính trọng cảm ơn Đức Giáo Hoàng.
Vâng, thưa anh, chương trình của anh em tụi mình đã coi như là còn có không tới 1 phút nữa thôi, thì để nói những lời từ giả với lại quý thính giả, và hẹn gặp lại anh thứ hai tuần sau cũng như gặp lại quý thính giả tuần sau anh nhé. Xin chào tạm biệt.
Cảm ơn cô Dung, cảm ơn quý thính giả đã cho ở phần hội lượng anh em chúng tôi, và xin hẹn quý thính giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào.
kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.